chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, giảm mỡ bụng chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Mỡ bụng nhiều không những tạo cảm giác thấp về ngoại hình mà còn gây nhiều nguy hiểm cho sức khỏe của chúng ta. Các chất béo xung quanh bụng được gọi là chất béo nội tạng có thể gây ra một loạt các vấn đề sức khỏe bao gồm tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư. Do đó giảm mỡ bụng không còn là một lựa chọn mà là điều bắt buộc. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những thực phẩm có thể đánh tan mỡ bụng một cách hiệu quả. Đầu tiên đó chính là nước chanh ấm. Hãy bắt đầu một ngày mới của chúng ta bằng một ly nước chanh ấm, có thể thêm vào một chút mật ong. Đó là một trong những cách tốt nhất để làm tan mỡ bụng. Công dụng là chanh có tác dụng giải độc tuyệt vời, nó giúp giải độc gan của chúng ta, do đó giúp đốt cháy các chất béo nhanh hơn. Nó chuyển hóa chất béo, vì vậy chất béo sẽ không còn lưu trữ trong bụng nữa. Nước ấm sẽ làm tăng cường sự trao đổi chất và làm sạch ruột của chúng ta. Thứ hai đó chính là tỏi. Tỏi giúp chống béo phì. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng tỏi kiềm chế sự tích tụ của chất béo trong cơ thể. Tỏi cũng giúp cải thiện tuần hoàn máu trong cơ thể. Nếu chúng ta cố gắng nhai từ 2 tới 3 nhánh tỏi mỗi ngày, chúng ta sẽ nhận được kết quả rất khác biệt. Ngoài ra có thể thêm một muỗng tỏi tươi vào các loại salad của chúng ta. Công dụng của tỏi, tỏi có tính chất tiêu hóa và thanh lọc, giúp loại bỏ độc tố và tăng cường chức năng của đại tràng và gan. Sự hiện diện của allicin là một hoạt chất trong tỏi, giúp làm giảm mức độ cholesterol. Đặc biệt là kháng viêm của nó giúp hỗ trợ loại bỏ các chất lỏng dư thừa ra khỏi mô bị sưng. Hơn nữa, nó còn hạn chế cảm giác thèm ăn và kéo dài cảm giác no, do đó lượng calo sẽ giảm đi. Thứ ba đó chính là gừng. Chúng ta đều biết rằng gừng có giá trị dược liệu rất tuyệt vời, nhưng trên thực tế ít được biết đến là nó cũng có thể giúp giảm cân. Thưởng thức trà gừng có thể giúp cho chúng ta giảm cân và làm giảm mỡ bụng. Chỉ cần đun sôi một cốc nước và thêm một nửa củ gừng thái lát thành từng miếng mỏng trong 10 phút để cho bớt nóng, và có thể thêm mật ong hoặc là chanh tươi và uống. Công dụng: gừng có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, do đó đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Uống trà gừng 3 lần mỗi ngày giữa các bữa ăn để tăng cường sự trao đổi chất, chống lại mỡ bụng, và nó tạo cảm giác no, giảm lượng calo. Nó cũng làm giảm các hormone căng thẳng trong cơ thể, giúp cho chúng ta có tinh thần thoải mái hơn. Thứ tư đó chính là trà xanh. Trà xanh chứa đầy các chất chống oxy hóa và chất dinh dưỡng quan trọng, có tác dụng tuyệt vời. Khi dùng vừa phải, từ 2 tới 3 cốc mỗi ngày, chỉ cần dốc một túi trà xanh vào trong nước nóng chừng 5 tới 8 phút, chúng ta cũng có thể thêm 2 tới 3 lá bạc hà để tăng thêm lợi ích bổ sung, có thể cho thêm mật ong. Nên uống trà trước bữa ăn, Công dụng là trà xanh làm tăng cường sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo. Khi kết hợp với các bài tập, trà xanh đặc biệt sẽ làm giảm mỡ bụng và sự hiện diện của chất béo chống oxy hóa được gọi là catechin. Thứ năm đó chính là giấm táo. Ngoài việc bổ sung hương vị cho thức ăn, giấm táo còn hoạt động để đốt cháy mỡ bụng. Chỉ cần thêm 12 muỗng giấm táo vào một ly nước ấm và uống trước bữa ăn. Công dụng là nó làm giảm sự thèm ăn của chúng ta và khiến cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Một thử nghiệm khoa học từ Nhật đã xác minh được rằng việc uống từ 1 tới 2 muỗng canh giấm táo có thể giúp giảm cân và giảm tỷ lệ mỡ trong cơ thể, do đó làm mỡ bụng giảm một cách dễ dàng hơn. Thứ 6 đó chính là nước ép nha đam. Hãy dùng nước ép lô hội nếu chúng ta muốn đốt cháy mỡ bụng nhanh hơn. Nhưng hãy nhớ rằng đây là thuốc nhuận tràng và vì vậy chúng ta nên tiêu thụ có chừng mực. Trộn 2 muỗng canh nước ép lô hội với 1 muỗng cà phê bột cumin và thêm nó vào nửa cốc nước ấm, uống vào buổi sáng. Công dụng là nha đam có chứa sterol giúp giảm mỡ bụng. Hơn nữa, nó là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên và giúp tiêu hóa tốt hơn. Qua đó giúp cho ruột già hoạt động tốt hơn, cho chúng ta một dạ dày khỏe mạnh. Và cuối cùng đó chính là dầu dừa. Như một biện pháp hiệu quả để đốt cháy mỡ bụng, chúng ta hãy đảm bảo rằng sử dụng từ 1 tới 2 muỗng canh dầu dừa mỗi ngày, nhưng quá nhiều sẽ có tác dụng ngược lại. Công dụng là dầu dừa là một chất béo giúp đốt cháy mỡ bụng do sự hiện diện của các axit béo duy nhất thúc đẩy sự trao đổi chất. Chất béo trong dầu dừa được sử dụng như là một nguồn năng lượng, hơn nữa nó làm nhiệt, do đó giúp đốt cháy mỡ trong cơ thể nhanh hơn. Kính thưa quý vị, ngoài một chế độ ăn kiêng và chế độ tập luyện thông thường, tại sao chúng ta lại không thử các biện pháp mà tôi vừa trình bày ở trên để giảm mỡ thừa trong bụng? Khi kết hợp với những sự thay đổi lối sống, tập thể dục khác, chúng có thể giúp đốt cháy mỡ bụng cứng đầu của chúng ta nhanh hơn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Đêm chúng ta cần khơi tiếp Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, khi chúng ta mở trong Kinh Thánh sách Giăng đoạn 7 câu 14 câu 15 cho chúng ta biết như sau: giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng: người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Và câu 16, câu 17 cho chúng ta biết một cách rõ ràng. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi Đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là ta nói theo ý ta. Kính thưa quý ông bà, chị em, khi đề cập đến lẽ thật gửi từ Đức Chúa Trời cho chúng ta biết rằng không có điều nào mà không quan trọng. Sự dạy dỗ thì rất quan trọng. Nhưng chúng ta đương đầu với một câu hỏi: tại sao lại quan trọng khi chúng ta đang sống trong thế giới hiện đại? Tư tưởng bình thường ngày nay dành rất ít cho sự dạy dỗ về tôn giáo. Tại sao chúng ta không thể đơn giản yêu Đức Chúa Trời và yêu tha nhân? Một điều mà Đức Chúa Giêsu đã dạy và dừng ở đó. Qua thời đại, giáo lý là một điều mà trên đó người ta đã phân biệt. Nó đã chia rẽ con người, đã không làm cho họ hiệp một. Vì thế lý luận bất đồng vẫn tồn tại. Mặc dầu điều này hoàn toàn đúng ở một khía cạnh khác của câu hỏi, không có gì khác hơn giáo lý cho chúng ta một vài điều chắc chắn, xây một nền móng vững bền. Qua đó chúng ta trở nên quen biết với Đức Chúa Trời. Ngài là ai? Ngài hành động như thế nào? Nếu chúng ta bước vào giáo lý khô khan này, chúng ta bị buông trôi một cách vô vọng vào một biển cả đầy tưởng tượng. Thì đó chính là lý do mà Đức Chúa Giêsu phải đến thế gian này. Không những là người thợ lạ lùng, mà Ngài còn bày tỏ về Đức Chúa Trời và ý chỉ của Ngài, gieo vào tâm trí chúng ta một sự tin tưởng, một cam kết vững chắc Ngài là ai. Và để biết tại sao chúng ta hoàn toàn đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Xa hơn nữa, một hành động diệu kỳ để bày tỏ sự chân thật của tình yêu vĩnh cửu, Đấng Cơ Đốc tự nguyện hạ mình thực hiện một sự hy sinh tột đỉnh. Ngài chịu đau đớn do hình phạt tội lỗi của chúng ta. Ngài đã bắt cầu giữa chúng ta là tội nhân với Đấng sáng tạo. Học hỏi điều này là một giáo lý cao siêu, một tin lành lớn nhất trong Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ban cho lối vào của đời sống vĩnh cửu cho những ai ăn năn và đặt niềm tin vào sự cứu rỗi của Ngài. Lòng chúng ta tràn đầy vui mừng khi chúng ta học về những ơn phước mà Đấng Cơ Đốc ban cho chúng ta. Tiếp đến, chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn và có những suy nghĩ cao hơn về sự trường tồn của lẽ thật. Kinh Thánh bày tỏ rất nhiều về lẽ thật, phản lại với đối nghịch và sai lầm. Chúng ta được cam kết Đức Chúa Trời là nguồn của tất cả mọi lẽ thật và chính Satan là cha của sự nói dối. Satan đã có bản chất dối gạt khi đến với chúng ta. Đó là sự khác biệt giữa điều mà Satan nói với chúng ta và lẽ thật là điều mà Đức Chúa Trời phán dạy. Ngài che chở chúng ta khỏi vấp phạm vào những điều xấu mà chúng ta nghĩ rằng đó là điều đúng và đó là điều phải. Sự xác tín là lưỡi dao có thể cắt bỏ hoặc giữ lấy lẽ thật hay là sự sai lầm. Một vài điều khác có thể phân biệt được giữa phải và trái. Trong khi theo Ngài, Đức Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 8 câu 32, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Điều gì thật sự giải phóng chúng ta? Điều đó được tìm thấy trong lẽ thật. Đấng Cơ Đốc là đấng đã khải thị đầy đủ nhất về lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trong những ngày mà sáng lập phong trào Cơ Đốc Phục Lâm, những người tin kính trong đội ngũ nhỏ bé thường nói đến lẽ thật. Danh từ này là phần chính của đức tin. Họ thường xuyên chia sẻ vì lẽ thật. Họ chống lại sự khinh miệt, sự chế giễu của một thế giới đã xem thường, đã xua đuổi họ. Ở đâu họ đã khám phá ra những yếu tố để tạo nên lẽ thật? Ở trong lời Đức Chúa Trời. Những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm ban đầu là những học viên siêng năng về lời Chúa. Họ tìm tòi ý tưởng mới giúp họ hiểu được những kế hoạch của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Nhưng ngay từ đầu, họ đã không hiệp một với sự dạy dỗ. Họ đã đến với những quá trình khác nhau, mang theo những niềm tin cổ truyền mà họ thường bảo thủ. Nhưng họ mong sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu và tha thiết muốn biết càng nhiều càng tốt để họ sửa soạn cho một biến cố trọng đại này. Vì vậy họ quay về nghiên cứu kỹ hơn về ngôi lời. Họ dò xem những lời tiên tri và tìm tòi những lẽ thật so sánh với những tôn giáo thịnh hành vào thời kỳ ấy. Chính Đức Thánh Linh đã dẫn dắt họ từng bước vào những khám phá mới. Sứ mạng Chúa Giê-xu ở thiên đàng được mở ra cho họ và lẽ thật về ngày thánh của Đức Chúa Trời. Họ tìm hiểu nguyên nhân của sự chết và đời sống vĩnh cửu qua sự sống lại. Họ khám phá Đức Chúa Trời lo lắng cho thân thể của chúng ta thế nào và chúng ta chăm sóc chính chúng ta ra làm sao. Họ tìm hiểu sự tổ chức của Hội Thánh và những nỗ lực mạnh mẽ để mở mang tinh lành ở những địa điểm mới. Họ muốn mở mang lẽ thật của Chúa. Đây là cách nghiên cứu đưa họ đến nền tảng lẽ thật được phong trào Cơ Đốc Phục Lâm khắp nơi yêu chuộng. Nhưng thưa quý vị, thời gian qua chúng ta đã bớt đi sự nóng nảy nghiên cứu Kinh Thánh. Vì vậy đức tin của một số người trong chúng ta cũng đang gặp sự sa sút. Tất cả chúng ta là người có mặt ở thế gian hôm nay được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn và ban cho chúng ta sự hiểu biết một cách khôn ngoan và ngày nay vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi vết nhơ của tội lỗi qua mỗi người chúng ta. Sự suy xét hữu hạn của chúng ta có thể đưa chúng ta đến một chỗ xác định những ý kiến phát xuất do kinh nghiệm cá nhân, rồi chúng ta cho là đúng, cho là phải. Kết quả trở nên một bản hợp xướng hỗn loạn với cả ngàn giọng, và mỗi lời nói cho rằng mình có một cách tốt nhất để sống, và mỗi người thì tự tin vào sự suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên ở vào giữa sự bối rối này, để có thể hiểu được đâu là lẽ thật thì chúng ta chỉ có một cách là dựa vào chính Kinh Thánh. Vì chính Kinh Thánh cho chúng ta một sứ điệp chân thật từ nơi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh được viết nên bởi ngôn ngữ con người, nhưng bắt nguồn từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài đã chống lại mọi ý kiến và giá trị tầm thường của con người. Kinh Thánh trở nên một quyền lực sau cùng, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời muốn chúng ta phụng sự Ngài thế nào, với cả hai vừa lý thuyết lại vừa thực hành. Một trong những tài sản quý giá nhất của Kinh Thánh là sự thực hành. Thay vì áp đặt trên chúng ta một mớ luật lệ khô khan, những nguyên tắc trừu tượng, thì Cha Thiên Thượng đã chọn những câu chuyện, những ẩn dụ cho chúng ta biết về ý chỉ của Ngài. Qua kinh nghiệm của hàng ngàn biến cố và nhân vật, chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời như thế nào trong chức vụ, qua lịch sử loài người và những kết quả đến với những ai phụng sự hoặc sao lãng với Ngài. Những chuyện trong Kinh Thánh mang lại cho chúng ta sự hiểu biết về Đức Chúa Trời qua những việc xảy ra ở trong đời sống. Thưa quý ông bà chị em, Ngài luôn chăm sóc chúng ta như con cái yêu dấu của Ngài. Vì vậy sứ đồ Phao-lô đã viết cho người Roma trong sách Roma đoạn 15 câu 4. Chúng ta có thể đọc trong Roma đoạn 15 câu 4: vả mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Roma đoạn 15 câu 4. Như vậy cả Kinh Thánh nhằm mục đích là hướng dẫn cho chúng ta, để bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi từ trong Kinh Thánh mà chúng ta được sự trông cậy. Như vậy từ nhiều suy nghĩ khác nhau của con người, Kinh Thánh gom chúng ta vào một đại gia đình Cơ Đốc, và chúng ta được gọi là Cơ Đốc nhân. Chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta một sự liên hệ trên mọi văn hóa, và một điều nào đó đưa chúng ta trở lại với Kinh Thánh thuần túy, ấy là lời Đức Chúa Trời. Có thể có những khác biệt nhỏ trong sự hiểu biết những chi tiết, nhưng trọng tâm vẫn nằm trong khuôn khổ vững chắc của lẽ thật đã bày tỏ về Đức Chúa Trời, đấng yêu thương chúng ta, và Ngài dẫn chúng ta đến hạnh phúc, một hạnh phúc chân thật. Khi chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, là cuốn sách tiên tri cuối cùng của Kinh Thánh, khi chúng ta đọc những đoạn 12 cho đến đoạn 14, trước mắt chúng ta là toàn cảnh của những biến cố cuối cùng của lịch sử trái đất này. Như vậy dân sự sau cùng của Đức Chúa Trời ở chính giữa sẽ bị bao vây bởi mọi lực lượng chống nghịch của ma quỷ. Một dân bị vây hãm đang chờ đợi số phận của họ, nhưng họ chính là con cái của Đức Chúa Trời. Họ được ghi nhận là đã dâng hiến hết lòng cuộc đời của họ cho Ngài. Ở đó họ đang hiện diện, họ hiệp một trong đức tin, hiệp một trong sự phó thác Chúa là đấng mà họ hoàn toàn trông cậy. Họ hiệp một về sự giải cứu sắp đến, và họ hiệp một trong một đại gia đình đang chờ đợi sự hoàn tất của các thế hệ. Và sau cùng thì đấng Cơ Đốc phục lâm, nghĩa là đến với họ. Câu chuyện trong Khải Huyền đoạn 15 tới đoạn 17 mà chúng ta đọc được bày tỏ sự can thiệp của Đức Chúa Trời để cứu họ khi những thảm họa xảy ra trước khi Chúa tái lâm. Và hội thánh còn sót lại sẽ được giải cứu một cách lạ lùng. Hai đoạn Khải Huyền cuối cùng cho biết chúng ta sẽ gặp những người này. Vô số người không ai có thể đếm được, họ sống lại một cách huy hoàng trong ngày tái lâm của Đức Chúa Giêsu. Ngày và đêm không còn tai họa nữa. Hiện họ đang hiệp một trước ngôi của Đức Chúa Trời. Họ ở khắp các nước trên đất. Họ tụ tập với nhau và họ đạt được đời sống vĩnh cửu. Tóm lại, kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta biết rằng khi mà Chúa tái lâm, lúc mà chúng ta được ở bên ngôi với Đức Chúa Trời, với bao nhiêu người vô số mà không ai đếm được. Đó là một đặc ân dành riêng cho tất cả chúng ta. Chúng ta có vinh hạnh được ở cùng với các thánh ở trong nước Đức Chúa Trời, và nước của Chúa không phải thuộc thế gian này. Điều này được bày tỏ trong lời Ngài trên những trang giấy trước mắt chúng ta ở trong sách Kinh Thánh, đặc biệt là sách Khải Huyền, sách Tiên Tri cuối cùng của Kinh Thánh. Và điều này được bày tỏ trong Con Yêu Dấu của Ngài. Ngài đang đưa chúng ta đến sự ứng nghiệm mỗi ngày. Vì vậy mà mỗi chúng ta cần vui mừng vì điều mà Chúa ban trong cuộc đời chúng ta, với sự bình an. Và ngay bây giờ, tất cả chúng ta hãy hăng hái trong chức vụ mà Chúa giao phó cho mỗi tín hữu chúng ta. Và tất cả chúng ta sẽ sống như thế nào để bất kỳ lúc nào mà Ngài tái lâm, chúng ta cũng rất là vui mừng chờ đợi. Thưa Chúa, có con đây. Và tất cả chúng ta chờ đợi cái ngày mà Đấng Cơ Đốc phục lâm. Cầu Chúa ban phước và ở cùng tất cả chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.